Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Trọng Thành, Thụy My, Thanh Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 7 năm 2021. Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Joe Biden khẳng định dịch bệnh đã bị đẩy lùi nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Nhóm tin tặc Review tấn công vào công ty phát triển phần mềm Cassia Hoa Kỳ và đòi 70 triệu đô la tiền chuộc. Đặc sứ Liên hiệp châu Âu kêu gọi Trung Quốc tái lập lòng tin để cứu vãn hiệp định đầu tư song phương. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cám dỗ và nỗi lo của Trung Quốc tại Afghanistan. Theo dòng thời sự, nước Pháp trước nguy cơ một đợt dịch COVID-19 mới. Thưa quý vị, hôm qua, mùng 4 tháng 7, nước Mỹ mừng quốc khánh gần như bình thường đầu tiên kể từ đầu đại dịch, nhưng chính quyền cảnh giác trước nguy cơ dịch bùng trở lại. Trong diễn văn nhân dịp này, Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi các tiến bộ đạt được, khẳng định dịch bệnh đã được đẩy lùi, đồng thời kêu gọi những người lưỡng lự nhanh chóng đi tiêm chủng. Ông Biden nhấn mạnh đi chích ngừa là hành động yêu nước nhất trong bối cảnh hiện nay. Thông tín viên Lubna Anaki tường trình từ Washington. Today we celebrate
America. Hôm nay chúng ta vinh danh nước Mỹ. Dịp vinh danh nước Mỹ và ngày lễ độc lập năm nay có một hương vị đặc biệt. Đối với Tổng thống Mỹ, người từng hứa rằng dịp kỷ niệm mùng 4 tháng 7 năm nay sẽ trở lại gần như bình thường, thì điều quan trọng là khẳng định những tiến bộ đã đạt được kể từ đầu đại dịch. Tổng thống Joe Biden nói, năm nay dịp mùng 4 tháng 7 là một dịp kỷ niệm đặc biệt hơn bởi chúng ta đã thoát khỏi tình trạng đen tối của một năm đại dịch và cô lập. Một năm khổ hài, sợ hãi và thương đau, chúng ta đã vượt qua được chặng đường này. Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden đồng thời nhấn mạnh đến cuộc chiến chống dịch còn chưa kết thúc. Ông nói, tôi khẩn nài quý vị, nếu quý vị còn chưa tiêm chủng thì hãy đi đi, vì chính quý vị, vì người thân, vì cộng đồng mình và vì đất nước của mình. Tổng thống Joe Biden đã xác định mục tiêu 70% dân số sẽ được tiêm chủng vào dịp quốc khánh. Tuy nhiên, từ nhiều tuần nay, tỷ lệ này vẫn chỉ dậm chân tại chỗ xung quanh con số 65%. Khá nhiều người Mỹ hiện vẫn lưỡng lự không muốn đi tiêm chủng. Tổng thống Mỹ đã hứa ngày quốc khánh sẽ là dịp người dân có thể tổ chức các bữa ăn dã ngoại cùng với gia đình và tham gia các cuộc tập hợp đông người. Đúng như hẹn, chủ nhật này, hàng triệu người Mỹ đã ăn mừng lễ độc lập như trước hoặc là gần như trước.
Chính quyền Biden đặc biệt lo ngại trước việc đông đảo dân chúng ở nhiều bang miền Nam không muốn tiêm chủng. Cho đến nay, tỷ lệ tiêm chủng ở nhiều bang chưa đạt 40%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc là 64%. Ở bang Louisiana chỉ có 38% chích ngừa, ở Mississippi tỷ lệ này là 36%. Theo hãng tin Pháp AFP, từ giữa tháng 6, số lượng ca nhiễm mới không giảm, trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan mạnh, chiếm 35% số ca nhiễm mới. Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran hôm qua cảnh báo một đợt dịch COVID-19 mới có thể bùng phát ngay từ cuối tháng 7 và nhấn mạnh số ca nhiễm mới thường nhật tại Pháp đang tăng trở lại cùng với đà lây lan của biến thể Delta.
Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Pháp, theo đó từ 5 ngày nay, số ca nhiễm mới không những không giảm mà còn tăng trở lại, chủ yếu do biến thể Delta vốn lây lan rất nhanh. Bộ trưởng Olivier Véran liên hệ với tình hình ở nước láng giềng Anh Quốc và lưu ý Pháp phải tăng tốc chiến dịch tiêm ngừa COVID-19, chạy đua với thời gian. Tiêm ngừa là một cơ may chứ không phải là một hình phạt, bởi các loại vaccine làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh nặng, kể cả đối với biến thể Delta. Theo giáo sư Alain Fischer, đặc trách chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 của chính phủ Pháp, thì những ai còn chần chừ chưa chịu đi tiêm vaccine là đang phạm sai lầm. Trên diễn đàn của báo Le Journal du Dimanche, 96 bác sĩ, trong đó có nhiều bác sĩ trưởng khoa, vốn đã trở nên nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông Pháp thời đại dịch, đề nghị chính phủ ra quyết định ngay lập tức về việc bắt buộc tiêm phòng COVID-19 đối với tất cả những người làm công ăn lương trong các trung tâm dưỡng lão EHPAD và các bệnh viện. Chính phủ Pháp hiện đang đẩy nhanh tham vấn về việc bắt buộc nhân viên y tế tiêm ngừa COVID-19. Nhìn sang nước Nga, ngày hôm qua mùng 4 tháng 7, chính quyền ghi nhận số ca nhiễm thường nhật cao nhất tính từ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 đến nay, có thêm hơn 25.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ và 663 ca tử vong. Trong tuần qua, Nga trải qua 5 ngày liên tiếp có số ca tử vong vì virus corona cao kỷ lục, chủ yếu là do biến thể Delta.
Nhìn về Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được coi là tâm dịch với 711 ca nhiễm mới theo số liệu chính thức trên tổng số hơn 1.100 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua. Hôm nay, chính quyền chuẩn bị gia tăng kiểm soát y tế đối với toàn bộ người ra vào thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị tất cả những người có nhu cầu ra vào thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm đầy đủ. Đối với công nhân ngoại tỉnh làm việc tại thành phố thì thành phố sẽ có thỏa thuận cụ thể với các tỉnh lân cận, theo trang tin của Bộ Y tế Việt Nam. Trong vòng 24 giờ tới, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Bộ Y tế sẽ tích hợp kết quả xét nghiệm tiêm vaccine vào mã QR cá nhân. Tại các điểm kiểm soát, người ra vào thành phố chỉ cần quét mã. Trong trường hợp có quy định mới liên quan đến việc đi lại, chính quyền cam kết người dân sẽ được thông báo trước 24 giờ. Trước đó, chính quyền Sài Gòn đã yêu cầu những người có nhu cầu vào thành phố phải thực hiện xét nghiệm nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể. Theo yêu cầu của thành phố, Bộ Y tế cam kết ngay trong ngày hôm nay sẽ có hướng dẫn làm rõ thời gian có giá trị đối với kết quả xét nghiệm. Theo Bộ Y tế Việt Nam, thì tình hình dịch bệnh trên toàn quốc đang được kiểm soát về tổng thể. Đáng lo ngại nhất là thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam. Về vaccine, theo chính quyền Việt Nam, thì lô vaccine Pfizer đầu tiên với 100.000 liều sẽ tới Hà Nội vào ngày 7 tháng 7.
Nhóm tin tặc Reveal có liên hệ với Nga và bị nghi là thủ phạm của một vụ tấn công mạng quy mô lớn, gây ảnh hưởng tới hàng trăm hàng ngàn công ty trên thế giới. Tối hôm qua đòi tổng số tiền chuộc 70 triệu đô la. Đổi lại, Reveal sẽ khôi phục cho các nạn nhân những dữ liệu mà họ đã đánh cắp, theo một nội dung được đăng tải trên Darknet, hệ thống mạng được mã hóa.
Hãng tin Reuters trích lời Alan Liska, nhà nghiên cứu về an ninh của công ty Mỹ chuyên về an ninh mạng và phân tích dữ liệu Recorded Future, cho rằng thông tin đăng tải trên Darknet dường như chắc chắn là của những người đứng đầu nhóm tin tặc Reveal. Nhưng hiện giờ, khi Reuters tìm cách liên lạc, nhóm Reveal vẫn chưa hồi đáp. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI tối thứ Bảy thông báo đã mở cuộc điều tra và phối hợp với cơ quan an ninh mạng và an ninh hạ tầng cơ sở của Mỹ và các cơ quan khác để tìm hiểu về quy mô, tầm mức của mối đe dọa. Chính Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đích thân ra lệnh mở điều tra, đặc biệt để xác định xem vụ tấn công có được thực hiện từ Nga hay không. Hôm thứ Sáu vừa qua, công ty Kaseya, chuyên về công nghệ thông tin và phần mềm quản lý có trụ sở tại Miami, là nạn nhân của một vụ tấn công mạng lớn gây phản ứng dây chuyền nhanh chóng làm tê liệt máy tính của hàng ngàn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Kaseya trên toàn thế giới. Các chuyên gia an ninh mạng nhanh chóng nhận định thủ phạm vụ tấn công là nhóm Reveal. Công ty Kaseya hiện đang tích cực làm việc 24/24 giờ tại tất cả các khu vực trên thế giới để giải quyết sự cố và tái lập dịch vụ. Kaseya hy vọng sau 24-48 tiếng đồng hồ có thể tái lập hoạt động cho các doanh nghiệp khách hàng bằng phần mềm từ xa và tìm giải pháp để khách hàng có thể sử dụng trực tiếp phần mềm ngay từ máy tính của doanh nghiệp. Hồi tháng 6, chi nhánh Hoa Kỳ của tập đoàn chế biến thịt của Brazil UPS đã phải trả khoản tiền chuộc 11 triệu đô la sau khi bị nhóm Reveal tấn công.
Tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh do chính quyền Trung Quốc tổ chức, ngày hôm qua đặc sứ Liên Âu kêu gọi Bắc Kinh đối thoại chính trị để tái lập lòng tin nhằm cứu vãn hiệp định đầu tư song phương.
Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, thì đặc sứ Liên Âu tại Trung Quốc, ông Nicolas Chapuy, khẳng định là không gian đối thoại chính trị giúp cho sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau Âu-Trung đã xấu đi nghiêm trọng trong 18 tháng qua. Đặc sứ Nicolas Chapuy lo ngại là thái độ quá hung hăng của Bắc Kinh đang gây trở ngại cho việc cải thiện quan hệ, cụ thể là việc thông qua hiệp định đầu tư song phương. Hiệp định đầu tư song phương Âu-Trung hiện đang bị Nghị viện châu Âu đình chỉ phê chuẩn. Các xâm phạm nhân quyền của Trung Quốc, đặc biệt tại Tân Cương, đã buộc Liên Âu phải đưa ra nhiều trừng phạt. Bắc Kinh đã đáp trả. Theo ông Nicolas Chapuy, thì Trung Quốc đã đi quá xa khi tấn công vào giới nghị sĩ châu Âu, bởi đối với một nền dân chủ, tấn công các dân biểu cũng tức là nhắm vào toàn bộ đất nước. Đặc sứ Liên Âu kêu gọi Bắc Kinh xem xét lại chính sách này, cũng như tiến hành phê chuẩn công ước quốc tế về lao động cưỡng bức, mở cửa cho các đầu tư châu Âu. Và đây là các điều kiện tiên quyết để Nghị viện châu Âu có thể tiếp tục xem xét trở lại Hiệp định đầu tư song phương Liên Âu-Trung Quốc. Cũng tại diễn đàn nói trên, nhiều nhà ngoại giao châu Âu đã lên tiếng khẳng định đối thoại về nhân quyền là điều kiện căn bản giúp cải thiện quan hệ Âu-Trung. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, đại sứ Anh tại Trung Quốc bà Caroline Wilson nhấn mạnh rằng nhân quyền là vấn đề nguyên tắc, không phải là công cụ cho các cạnh tranh địa chính trị. Việc các nhà ngoại giao châu Âu nhấn mạnh đến vấn đề đối thoại chính trị, tôn trọng nhân quyền trong quan hệ với Trung Quốc diễn ra trước thêm cuộc đối thoại ba bên Pháp-Đức-Trung qua mạng ngày hôm nay, theo Phủ Tổng thống Pháp. Tương lai của Hiệp định đầu tư song phương Âu-Trung có thể sẽ là chủ đề của cuộc thảo luận giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Về tình hình Đông Nam Á, các lãnh đạo người nước ngoài của các công ty viễn thông lớn ở Miến Điện đã nhận được thông báo từ tập đoàn quân sự cầm quyền là họ không được rời khỏi đất nước này khi chưa được phép. Reuters hôm nay trích dẫn một nhân vật trực tiếp có thông tin về chuyện này cho biết như trên.
Theo một quyết định mật từ Cục Bưu chính Viễn thông Miến Điện hồi giữa tháng 6 vừa qua, các quan chức cấp cao, kể cả người ngoại quốc và công dân Miến Điện, phải có giấy phép đặc biệt mới được rời khỏi nước này. Vẫn theo nhân vật ẩn danh nói trên, một tuần sau đó, các công ty viễn thông nhận được chỉ thị thứ hai, yêu cầu họ phải triển khai xong trong ngày hôm nay toàn bộ công nghệ theo dõi và ngăn chặn mà họ từng được yêu cầu cài đặt, để nhà chức trách có thể theo dõi các cuộc gọi, tin nhắn và lưu lượng truy cập các trang web và theo dõi người sử dụng. Các lệnh nói trên được đưa ra sau khi tập đoàn quân sự cầm quyền phải đối mặt với sự phản kháng hàng ngày từ các đối thủ và ngày càng có nhiều cuộc nổi dậy nhằm kích hoạt công nghệ phần mềm gián điệp. Ba công ty viễn thông xin ẩn danh cho Reuters biết quân đội Miến Điện đã gia tăng sức ép đối với họ. Hai công ty khác cho biết nhiều lần bị quan chức quân đội cảnh cáo là không được phát biểu trước công chúng hoặc với giới truyền thông trong thời gian bị chặn. Tập đoàn quân sự ngay sau khi lên cầm quyền thông báo đã thông qua dự luật an ninh mạng buộc các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung cấp dữ liệu theo yêu cầu, xóa hoặc chặn bất kỳ nội dung nào bị xem là gây hại cho sự thống nhất, ổn định và hòa bình. Nhiều tháng trước cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet đã được lệnh cài đặt phần mềm gián điệp đánh chặn để cho phép quân đội nghe lén các cuộc liên lạc của công dân.
Nhìn sang Trung Đông, còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến kỳ hạn rút hết binh sĩ nước ngoài ra khỏi Afghanistan. Quân Taliban tiếp tục đánh chiếm, mở rộng kiểm soát các vùng, tăng cường tấn công nhắm vào tỉnh Badakhshan ở Đông Bắc, cũng như là xung quanh thủ phủ tỉnh Kandahar ở phía Nam. Tình hình an ninh mỗi lúc một bất ổn và lúc binh sĩ thuộc liên quân tiếp tục chiến dịch triệt thoái trước khi đến kỳ hạn. Xin lỗi quý vị, trước khi đến kỳ hạn định rút hết toàn bộ lính Mỹ và NATO là ngày 11 tháng 9 năm 2021, từ Kabul, thông tin viên đài RFI Sonia Ghezali tường thuật.
Tin đồn nói rằng tỉnh Badakhshan dường như sắp rơi vào tay phe Taliban, nhưng giới chức trách Afghanistan phủ nhận. Trên các trang mạng xã hội, nhiều đoạn video cho thấy hàng chục chiến binh Taliban ngồi trên xe cảnh sát vẫy cờ mừng chiến thắng. Xe quân dụng HMMWV, người ta thấy những nhóm người có vũ trang diễu hành cùng với các thiết bị quân sự mà họ đã chiếm lấy được. Thật khó mà xác minh được tính xác thực của những hình ảnh này, nhưng những lời chứng từ những người dân chạy trốn những huyện đã rơi vào tay phe nổi dậy chứng thực cho những hình ảnh đó. Tại miền nam đất nước, vòng vây đang siết chặt thủ phủ tỉnh Kandahar, phe Taliban đã kiểm soát được huyện Panwai trong vài giờ qua. Theo truyền thông địa phương, phe nổi dậy dường như đã chiếm được khoảng một chục huyện chỉ trong vòng có 24 giờ. Đà tiến như vũ bão của phe Taliban gây hoảng loạn trong dân chúng. Một nhạc sĩ trẻ tuổi ở Kabul cho biết anh vô cùng lo sợ trước đà tiến nhanh của Taliban. Anh cho biết là chạy lánh nạn sang Pakistan láng giềng bằng đường bộ nếu như Taliban chiếm được toàn bộ một tỉnh. Mặt tái nhợt, anh nhớ lại quân Taliban theo đạo Hồi Toàn Thống khi cầm quyền tại Afghanistan trước đây đã từng cắt tay các nhạc sĩ.
Sonia Ghezali, Kabul, RFI.
Tuy nhiên, hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo của Ủy ban Nhà nước về An ninh Quốc gia Tajikistan ngày hôm nay khẳng định 1.037 binh sĩ quân đội Afghanistan đã thoái lui và chạy sang Tajikistan để giữ mạng sống của mình sau nhiều trận đối đầu vũ trang với phe Taliban. Thông cáo nêu rõ, các chiến binh Taliban đã giành quyền kiểm soát toàn bộ 6 huyện của tỉnh Badakhshan, miền đông bắc Afghanistan, khu vực có chung 910 km với Tajikistan. Sau đây là một số tin tức khác.
Tổ chức phóng viên không biên giới Reporters Sans Frontières được cập nhật danh sách những hung thần của tự do báo chí. Trong ấn bản năm 2021 công bố ngày hôm nay, Tổ chức phóng viên không biên giới lần đầu tiên nêu tên một lãnh đạo thuộc Liên hiệp châu Âu, đó là Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán. Gần một nửa, tức 17 người trong số 37 nguyên thủ hay lãnh đạo chính phủ bị chỉ định là hung thần của tự do báo chí. Năm nay lần đầu tiên bị điểm tên có Tổng thống Syria Bashar al-Assad, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Phái nữ độc tài năm nay cũng không kém cạnh, có trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga ở Hồng Kông và nữ thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina cũng nằm trong số những gương mặt hung thần báo chí mới của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới.
Sạt lở bùn đất tại Nhật Bản, vẫn còn 80 người mất tích. Công tác cứu hộ hôm nay vẫn đang được tiến hành ở thành phố Atami, miền trung Nhật Bản, sau vụ sạt lở bùn đất gây chết người hôm thứ Bảy mùng 3 tháng 7. Theo các quan chức tỉnh Shizuoka, lở đất đã cuốn trôi ít nhất 130 ngôi nhà và tòa nhà ở Atami. 3 người đã thiệt mạng, 22 người mắc kẹt do lũ lụt đã được giải cứu. Chính quyền cho biết có 215 người sống trong khu vực bị thiên tai lần này.
Lần đầu tiên trong lịch sử vũ trụ, hai phi hành gia Trung Quốc đã ra ngoài trạm không gian. Ngày hôm qua, hai phi hành gia Trung Quốc ra ngoài trạm vũ trụ mang tên Thiên Cung. Đối với ngành không gian Trung Quốc, đây là một sự kiện mang tính lịch sử. Năm 2008, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba phóng phi hành gia vào không gian sau Liên Xô và Hoa Kỳ.
Vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn dược phẩm Sanofi sẽ được lưu hành trước tháng 12 năm nay. Chủ tịch Sanofi Pháp Olivier Bouchillo hôm nay tuyên bố trên đài France Inter như trên. Vaccine ngừa COVID-19 của Sanofi không được sản xuất theo công nghệ ARN, mà với công nghệ được dùng trong sản xuất vaccine ngừa cúm đã được thông qua cách này vài năm.
Nước Anh chuẩn bị dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch COVID-19. Kêu gọi người Anh học cách sống thận trọng với virus corona giống như với bệnh cúm. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay trình bày kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các hạn chế y tế trong vòng 2 tuần lễ nữa. Người đứng đầu chính phủ bảo thủ Anh có cuộc họp báo chiều nay với tân Bộ trưởng Bộ Y tế Sajid Javid để trình bày chi tiết các biện pháp này, bao gồm cả biện pháp gây tranh cãi là từ bỏ việc bắt buộc đeo khẩu trang bên trong các địa điểm công cộng, bất chấp sự gia tăng lây nhiễm của biến thể Delta.
Xóa bỏ nạn đói từ nay đến năm 2030 là một trong những nhiệm vụ mục tiêu của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, theo một báo cáo chung của Cơ quan Lương Đông của Liên Hiệp Quốc và tổ chức OCDE vào hôm nay, thì mục tiêu trên sẽ khó đạt được, nhất là do đại dịch COVID-19 đã làm nghiêm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cám dỗ và nỗi lo của Trung Quốc tại Afghanistan. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn.
Ở đâu Mỹ để trống, ở đó Trung Quốc lắp vào. Công thức này cũng được áp dụng tại Afghanistan. Ông khổng lồ Trung Quốc thèm thuồng dòm ngó những quặng mỏ đất hiếm của quốc gia Trung Á và lúc Hoa Kỳ thông báo triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi lãnh thổ Afghanistan. Việc Hoa Kỳ thông báo triệt thoái toàn bộ binh sĩ tại Afghanistan đang làm dấy lên nhiều câu hỏi. Liệu đất nước Trung Á này có sẽ lại chìm đắm trong nội chiến như khi Liên Xô rút quân hay không? Phe Taliban liệu có sẽ tái lập quyền lực của mình ở Kabul hay một chính phủ liên hiệp quốc gia sẽ được thành lập cùng với các thành viên chính quyền hiện nay? Nhưng với Trung Quốc, việc Hoa Kỳ quyết định thoái lui là một tin tốt lành. Có thể nói Trung Quốc là một số hiếm hoi các nước có thể phát triển thành công các mối quan hệ cả với chính quyền Kabul lẫn với phe Taliban. Ngay từ năm 2018 rồi năm 2019, Trung Quốc đã có nhiều cuộc trao đổi bí mật với các thành viên phong trào theo đạo Hồi Toàn Thống. Bắc Kinh chăm chút duy trì một vai trò trong bộ ba mở rộng bên cạnh đồng minh Pakistan cũng như là với Mỹ và Nga nhằm xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình giữa phe Taliban và chính phủ Kabul hiện nay. Tháng 9 năm vừa qua, Bắc Kinh còn đề nghị với lãnh đạo phe Taliban một chương trình phát triển để đổi lấy hòa bình thông qua các dự án đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí hồi tháng 5 năm nay còn đề xuất tổ chức một cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan. Và gần đây nhất đầu tháng 6, Ngoại trưởng Vương Nghị đã tổ chức một cuộc họp ba bên với các đồng nhiệm Pakistan-Afghanistan. Theo nhận định của ông Bradley Bauman, cựu quân nhân quân đội Mỹ và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Quyền lực Chính trị và Quân sự FDD với tờ Le Figaro, thì những cuộc đàm phán và cuộc gặp cấp cao với Kabul và các lãnh đạo phe Taliban cho phép Trung Quốc có thể đặt cơ sở ngoại giao và kinh tế với Afghanistan khi một trong hai bên lên cầm quyền. Trong nhãn quan của Bắc Kinh, Afghanistan còn là một mỏ vàng vô giá cả về kinh tế lẫn chiến lược. Đất đai ở xứ Trung Á này giàu nguồn khoáng sản, đặc biệt là phía nam Afghanistan. Ngoài ra, với một vị thế địa lý rộng lớn, Afghanistan còn là một miền đất béo bở cho các nhà đầu tư Trung Quốc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Đất nước này cũng là một phần trong dự án những con đường tơ lụa mới. Ít nhất có 4 trong 6 mạng lưới của dự án này, trong đó có hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan xuất phát hay băng qua Afghanistan, nối Trung Quốc với Nga, các nước vùng Trung Á, Nam Á, Tây Á và cho đến tận các vùng duyên hải, Địa Trung Hải. Sức cám dỗ tại Afghanistan là to lớn, nhưng rủi ro đặt ra cho Trung Quốc không phải là nhỏ. Làm thế nào bình ổn đất nước, nhất là không để Afghanistan biến thành nơi tụ họp của các mạng lưới thánh chiến khu vực và quốc tế vào thời hậu chiến? Quả thật, những mạng lưới này có nhiều nguy cơ lan rộng đến tận vùng Tân Cương, có đa số sắc tộc Hồi giáo nằm ở phía Tây Trung Quốc và có thể làm tổn hại đến dự án những con đường tơ lụa mới. Bắc Kinh đặc biệt lo ngại phong trào Hồi giáo Đông Turkistan được ông Donald Trump rút ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế hồi tháng 11 năm vừa qua, và việc Mỹ rút quân có thể tạo thuận lợi cho các nhóm thánh chiến tại tỉnh Badakhshan và nhất là tại hành lang Wakhan triển khai hoạt động trở lại vùng biên giới với Tân Cương Trung Quốc. Đây chính là khu vực Bắc Kinh bị cáo buộc giam hãm hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung nhằm ngăn chặn những người được cho là mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan thông qua các chương trình gọi là cải huấn. Câu hỏi đặt ra trước những bất ổn an ninh khó lường, liệu rằng Bắc Kinh có thể đi xa hơn, thay chân Mỹ và NATO triển khai các lực lượng gìn giữ hòa bình tại Afghanistan nhằm bảo vệ những lợi ích kinh tế to lớn và tầm ảnh hưởng của mình tại quốc gia Trung Á, nhưng cũng nhằm tránh cho xung đột tại Afghanistan có thể lan sang lãnh thổ của mình? Giới quan sát cho rằng một kịch bản như vậy luôn đồng nghĩa với một thảm họa cho các siêu cường. Tờ Financial Times nhắc nhở, từ cổ chí kim, Afghanistan luôn là mồ chôn của các đế chế.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng nói về đề tài, vaccine và chiến lược duy trì ảnh hưởng của Nhật Bản với Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể thao. Anh Vũ trở lại với quý vị với World Cup 2022. Vòng loại cuối cùng, bài trắc nghiệm lớn cho tuyển Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thành Phương. Nước Pháp trước nguy cơ một đợt dịch COVID-19 mới.
Với việc dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phong tỏa kể từ ngày 30 tháng 6, người dân Pháp đang hy vọng sẽ hoàn toàn thoát khỏi đại dịch COVID-19 để dần dần trở lại một cuộc sống như trước đây. Nhưng mùa hè chỉ mới bắt đầu, thế mà mây đen lại xuất hiện ở chân trời.
Một đợt dịch COVID mới mà nhiều người gọi là đợt thứ tư vào cuối mùa hè, đó là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra tại Pháp, theo dự báo của nhiều nhà khoa học. Thậm chí, theo Bộ trưởng Y tế Olivier Véran ngày hôm qua, thì đợt thứ tư này có thể ập đến ngay từ cuối tháng 7.
Những dự báo nói trên là dựa trên những gì đang diễn ra tại Anh Quốc hay Israel, tức là những quốc gia mà dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại, mặc dù đây là hai nơi có tỷ lệ chích ngừa cao hơn Pháp. Cụ thể là Anh Quốc có tỷ lệ chích ngừa 65,48% dân số, Israel là 64,14%, theo các dữ liệu của Our World in Data ngày 27 tháng 6. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh France Inter ngày 30 tháng 6, giáo sư Jean-François de Frézy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cố vấn cho Chính phủ về phòng chống COVID-19, cảnh báo rằng mặc dù số ca nhiễm mới tại Pháp hiện còn rất thấp, nhưng vào mùa hè năm ngoái, số ca nhiễm mới cũng thấp tương tự. Thế mà đến tháng 9, nước Pháp lại phải đối phó với làn sóng thứ hai. Lý do rất đơn giản, vào mùa hè, người dân thường có xu hướng lơ là giãn cách xã hội, ít tuân thủ những quy định về vệ sinh phòng dịch. Số người di chuyển thì tăng rất cao. Hậu quả là đến mùa nhập học, virus corona lại lây lan mạnh trong các trường, rồi từ đó lan sang những nơi khác. Năm nay, tình hình còn đáng ngại hơn do mối đe dọa của biến thể virus Delta xuất phát từ Ấn Độ. Biến thể này có mức độ lây nhiễm cao hơn từ 40 đến 60%, so với biến thể Alpha xuất phát từ Anh Quốc. Biến thể nguy hiểm này hiện đang chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong các ca nhiễm mới, cụ thể là tính đến ngày 29 tháng 6 đã chiếm hơn 20%. Theo dự báo của ông Arnaud Fontané, giám đốc nghiên cứu của Viện Pasteur, trả lời trên đài truyền hình BFM TV, từ đây đến cuối tháng 8, từ 80% đến 90% ca nhiễm mới tại Pháp sẽ là do biến thể Delta. Trước mắt, theo cảnh báo của Bộ trưởng Y tế Olivier Véran trên mạng xã hội Twitter ngày hôm qua, từ 5 ngày qua, mức độ lây nhiễm của virus corona không tiếp tục giảm nữa mà đang tăng trở lại. Số ca nhiễm mới mỗi ngày được ghi nhận hôm qua là 2.549 ca, cao hơn 64% so với Chủ nhật tuần trước. Trong vòng một tuần, số ca nhiễm mới đã tăng hơn 37%. Chính phủ Pháp đang rất lo ngại là tình hình COVID-19 sẽ giống như ở Anh Quốc. Cụ thể là từ khoảng 2.000, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở nước này chỉ trong vài tuần đã tăng vọt lên gần 25.000 ca, mặc dù hơn phân nửa dân số Anh Quốc đã được tiêm chủng.
Có một yếu tố có thể giảm nhẹ mức độ của làn sóng dịch thứ tư, đó là tỷ lệ chích ngừa COVID-19. Khác với năm 2020, đến đầu mùa hè năm nay, đã có hơn phân nửa dân Pháp được tiêm ít nhất là một liều vaccine và gần như 1/3 dân số đã được chích ngừa hoàn toàn.
Nhưng điều đó có thể vẫn chưa đủ để ngăn ngừa đợt dịch mới vào mùa thu tới, theo một nghiên cứu của Viện Pasteur được công bố ngày 28 tháng 6. Đúng là nếu được chích hai liều vaccine của Pfizer hay AstraZeneca thì chúng ta có thể tránh được các dạng nặng của COVID-19. Nhưng tỷ lệ dân Pháp được tiêm chủng hoàn toàn hiện vẫn chưa đủ để ngăn chặn dịch bùng phát mạnh trở lại. Theo các tác giả của nghiên cứu nói trên, những người không được chích ngừa thì có nguy cơ lây virus cao hơn gấp 12 lần so với những người đã được tiêm chủng. Như vậy, số người không được chích ngừa càng cao thì mức độ bùng phát trở lại của dịch COVID-19 càng mạnh. Trong những tuần gần đây, nhịp độ chích mũi vaccine đầu tiên tại Pháp đã chậm lại, khiến các nhà khoa học càng lo ngại là kịch bản đợt dịch mới sẽ trở thành hiện thực. Tuy vậy, với việc hàng triệu dân Pháp đã được chích ngừa, có thể là đợt COVID-19 mới sẽ không dữ dội như các đợt dịch trước, theo dự báo của giáo sư Jean-François de Fézy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học. Áp lực lên các bệnh viện sẽ không cao như năm ngoái, bởi vì cho dù không ngăn chặn được sự lây nhiễm virus corona, các vaccine sẽ giúp chúng ta tránh được các dạng nặng của COVID-19 và như vậy sẽ không cần phải nhập viện. Trên tờ Le Journal du Dimanche, số phát hành hôm qua, giáo sư Alain Fischer đặc trách việc điều phối chiến dịch tiêm chủng ở Pháp đã kêu gọi phải có hành động ngay từ bây giờ để tránh đợt COVID thứ tư. Theo giáo sư Alain Fischer, 15 ngày tới sẽ là giai đoạn có tính chất quyết định. Ông cảnh báo là do tỷ lệ chích ngừa sẽ không đủ để đạt đến miễn dịch cộng đồng ngay từ mùa hè này, cho nên rất có thể chính phủ sẽ phải đóng cửa các trường học và tái lập các biện pháp phong tỏa.
Như vậy, để tránh quay trở lại các biện pháp hạn chế đó, Pháp phải đẩy nhanh hơn nữa chiến dịch chích ngừa, nhất là trong lứa tuổi từ 18 đến 40, lứa tuổi mà tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất và tiến triển chậm nhất.
Dù đang trong mùa hè, việc tiêm chủng cũng dễ dàng hơn. Kể từ hôm nay, dân Pháp có thời hạn chích liều vaccine thứ hai ngay tại nơi nghỉ mát. Nói chung là có thời hạn bất cứ nơi nào. Trong bối cảnh này, giới chính trị và giới y tế tại Pháp đang tranh cãi với nhau về việc bắt buộc các y tá bác sĩ phải chích ngừa COVID-19. Bởi vì hiện nay còn rất nhiều người trong giới này chưa muốn được tiêm chủng bởi vì họ không tin tưởng vào hiệu quả cũng như sự an toàn của các loại vaccine hiện có. Hôm nay, chính phủ bắt đầu tham khảo ý kiến về vấn đề bắt buộc chích ngừa nhân viên y tế, đồng thời đang soạn thảo một dự luật theo hướng này. Cũng nhằm khuyến khích dân Pháp chích ngừa, chính phủ đang nghiên cứu khả năng sử dụng giấy chứng nhận y tế nhiều hơn, cụ thể là sẽ bắt buộc trình chứng nhận y tế đối với những người tham gia các cuộc tập hợp dưới 1.000 người. Một khả năng khác cũng đang được xem xét, đó là bắt những người không chích ngừa phải trả tiền xét nghiệm PCR. Nhưng Pháp chắc là sẽ không thể đi đến biện pháp cực đoan là bắt buộc toàn dân chích ngừa, bởi vì như thế sẽ đụng chạm đến quyền tự do cá nhân. Như vậy là không biết bao giờ Pháp mới đạt được mục tiêu 80% dân số được tiêm chủng để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Đẩy lùi vĩnh viễn đại dịch đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta từ hơn 1.5 năm rồi.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhân dịp quốc khánh Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden khẳng định dịch bệnh đã bị đẩy lùi, nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Nhóm tin tặc Revil tấn công vào công ty phát triển phần mềm Kaseya của Hoa Kỳ và đòi 70 triệu đô la tiền chuộc. Đặc sứ Liên hiệp châu Âu kêu gọi Trung Quốc tái lập lòng tin để cứu vãn hiệp định đầu tư song phương. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cám dỗ và nỗi lo của Trung Quốc tại Afghanistan. Mục theo dòng thời sự, nước Pháp trước nguy cơ một đợt dịch COVID-19 mới. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, ông chủ tập đoàn Amazon chiếm trang nhất của hai nhật báo Pháp Libération chạy tựa Jeff Bezos cuộc đào thoát vĩ đại. L'Echo quan tâm đến Amazon những thách thức hậu Bezos. Le Monde cảnh báo COVID-19 những lỗ hổng trong việc kiểm soát biên giới. Bầu cử tổng thống cánh hữu đi vào trận đấu là tựa chính của Le Figaro. Trên lĩnh vực văn hóa, La Croix cho rằng ngành kịch nghệ luôn sống động. Festival Avignon sẽ diễn ra cho đến ngày 25 tháng 7.
Sau dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục là chủ đề được mổ xẻ trên trang địa chính trị tờ Le Monde de Vivon. Trung Quốc được mời ở lại ngoài khơi nước Úc. Là mục tiêu bị trả đũa kinh tế hàng loạt từ mùa xuân 2020, nước Úc vẫn sẵn sàng đối đầu với đối tác thương mại lớn nhất của mình, củng cố liên minh với Hoa Kỳ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường quốc phòng.
Bài điều tra chiếm hai trang báo khổ lớn kể lại cuộc gặp giữa một nhà báo Úc và một nhà ngoại giao Trung Quốc cuối năm ngoái. Từ nhiều tháng qua, anh rất muốn hẹn phỏng vấn đại sứ Trung Quốc vì quan hệ hai nước đột ngột xấu đi sau khi Canberra đòi hỏi mở điều tra về nguyên nhân đại dịch COVID. Nhà ngoại giao Trung Quốc trao cho một tờ giấy có danh sách 14 điểm mà Bắc Kinh phẫn nộ đòi Úc sửa đổi, từ việc kêu gọi điều tra về con virus ở Vũ Hán can dự vào Hồng Kông, Tân Cương, Đài Loan, cho đến giọng điệu bị cho là không thân thiện của truyền thông Úc. Nhà báo vô cùng ngạc nhiên vì sự thô bạo của thông điệp này. Khi biết được danh sách khó tin trên, công chúng Úc sững sờ. Thủ tướng Scott Morrison đáp trả, các giá trị của chúng ta, nền dân chủ của chúng ta, chủ quyền của chúng ta là không thể thương lượng. Ông chủ trương kiên nhẫn chiến lược, không khiêu khích, không quá trớn, nhưng không bao giờ lùi bước. Tuy nhiên, trong bối cảnh Washington coi Bắc Kinh là đối thủ chính, Ấn Độ-Thái Bình Dương trở thành tâm điểm, Úc phải tìm cách tự vệ trước mối đe dọa Trung Quốc. Canberra có biện pháp chống can thiệp, củng cố đoàn kết quốc gia, đồng thời tăng chi tiêu quốc phòng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Kinh tế Úc được lợi từ sự tăng trưởng của Trung Quốc, nước tiêu thụ phần lớn khoáng sản và nông sản xuất khẩu của Úc. Sau Hiệp định Tự do Mậu Dịch năm 2015, xuất nhập khẩu bùng nổ. Điều nghịch lý là Úc bắt đầu nhận ra Bắc Kinh dùng đòn bẩy kinh tế để đạt các mục tiêu chiến lược, an ninh và chính trị. Canberra vừa đòi điều tra về đại dịch COVID hôm 18 tháng 4, lập tức Trung Quốc đe dọa tẩy chay hàng Úc và đến một tuần sau, Hoàn Cầu Thời báo gọi Úc là mẫu sinh gươm dính vào đế chày Trung Quốc. Vài ngày sau, thịt bò, lúa mạch, rượu vang v.v. của Úc bị đánh thuế cao ở mức khủng khiếp với cớ như vi phạm về kỹ thuật, vấn đề môi trường, cạnh tranh bất chính.
Vì sao nước Úc lại có sáng kiến điều tra virus ở Vũ Hán để phải lãnh đòn sấm sét của Bắc Kinh? Theo Le Monde, đó là ngòi nổ của một cuộc khủng hoảng được báo trước. Chính phủ của cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull bắt đầu thay đổi chính sách về Trung Quốc vì các hoạt động gián điệp của Bắc Kinh đã ở tầm mức chưa từng thấy.
Trước đó, Úc chỉ quan tâm đến kinh tế, cảng chiến lược đặc quyền cần căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ được nhượng cho một tập đoàn Trung Quốc. Trong 99 năm, Bắc Kinh dùng các tổ chức của cộng đồng người Hoa thân cộng để gây ảnh hưởng khi ông Turnbull có các cháu ruột gốc Hoa lên làm thủ tướng, người ta ngỡ rằng ông sẽ thân Bắc Kinh, nhưng rốt cuộc các thông tin tình báo đã khiến ông phải hành động. Lúc ông vừa nhậm chức, gián điệp Trung Quốc đã lên đến mức công nghiệp. Vài tháng sau, nổ ra scandal Sam Dastyari, một thượng nghị sĩ đảng lao động nhận tài trợ của một đại gia địa ốc Trung Quốc. Không ngần ngại đòi tôn trọng yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh trên Biển Đông, chính phủ bảo thủ đề nghị cấm các đảng nhận tiền của nước ngoài, trừng phạt các hoạt động gián điệp. Sau đó, dự luật được các chân biểu của đảng cầm quyền và đối lập thông qua. Canberra loại Huawei và Zetter khỏi thị trường 5G. Đến thời Thủ tướng Morrison, chính phủ liên bang còn có thể hủy bỏ mọi thỏa thuận của một bang hoặc một định chế. với các nước khác nếu đi ngược lại lợi ích quốc gia. Dự án liên quan đến con đường tơ lụa mới ký với bang Victoria bị hủy, cảng Đà Quyên thì đang được xem xét lại. Úc cập nhật sách trắng quốc phòng, tăng cường quân sự, mua hỏa tiễn tầm xa, siết chặt quan hệ với Mỹ. Lần đầu tiên hội nghị cấp cao đối thoại an ninh của Bộ Tứ được tổ chức cuối năm ngoái, các chiến hạm Úc tham gia cuộc tập trận với Mỹ, Nhật, Ấn, trong khi hồi 2008, Úc phải rời Bộ Tứ dưới áp lực của Trung Quốc.
Không chỉ đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông, Úc còn lo ngại cho vùng Nam Thái Bình Dương, lâu nay được coi là sân sau của quốc gia này. Trong bối cảnh Bắc Kinh mở chiến dịch chiêu dụ các tiểu quốc vùng Nam Thái Bình Dương bằng đầu tư và tín dụng, Canberra sợ rằng Bắc Kinh lập căn cứ quân sự tại đây, trước hết ở đảo san hô Kiribati của tiểu quốc Canton. Những cơ sở quân sự nằm sát nách có thể là nơi tung ra các lực lượng làm thay đổi thế cờ.
Một mối lo nữa là số phận Đài Loan mà Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho rằng không thể loại trừ khả năng xảy ra xung đột. Còn Bộ trưởng Nội vụ Úc nói đến những tiếng chống trận. Thái độ của hai bộ trưởng chủ trương cứng rắn với Trung Quốc là minh chứng cho thất bại của chính sách Bắc Kinh đối với Úc. Thái độ hung hăng đã làm xấu đi hình ảnh Bắc Kinh. Những tiếng nói hòa giải ở Úc tỏ ra chè chặt trong khi chiều hâu ngày càng đông đảo. Về mặt kinh tế, các biện pháp trả đũa của Trung Quốc ít có kết quả. Giá quặng sắt tăng vọt bù lại những thiệt hại và Bắc Kinh vẫn phải muối mặt đi mua vì không có nguồn thay thế. Thực tế này có buộc Tập Cận Bình phải xem lại chiến lược hay không? Người Úc không tin, cho rằng Trung Quốc muốn trừng phạt Úc để làm gương cho những nước nào dám đương đầu. Họ tự hỏi, giai đoạn sắp tới của cuộc đọ sức bất tận này sẽ ra sao?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Còn tại Liên Hiệp Quốc, áp lực Trung Quốc ngày càng gia tăng đối với các nước châu Phi, đó là nhận xét của thông tín viên Lâm Mông tại New York.
Trung Quốc và Nga chống lại mọi nỗ lực của Ủy ban 10 nước châu Phi gọi là C10 nhằm cải cách Hội đồng Bảo an. Riêng Bắc Kinh gây áp lực về mọi mặt với các hiệp định thương mại và cơ sở hạ tầng để đổi lấy lợi ích kinh tế. Các nước châu Phi trong Hội đồng luôn bỏ phiếu theo ý muốn của Trung Quốc. Quay lại với lịch sử, trước đây chức ghế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an là của Trung Hoa Dân Quốc, nhưng chính quyền Mao Trạch Đông giành được ghế này nhờ nghị quyết 2758 thông qua năm 1971 với lá phiếu của các quốc gia cộng sản, các nước không liên kết, Pháp, Anh và nhiều nước châu Phi. Bắc Kinh nhìn nhận việc này nhưng lại không cảm thấy nợ nần châu Phi mà ngược lại. Ví dụ thấy rõ nhất là ở kỳ họp thường niên về nhân quyền của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Mấy chục nhà ngoại giao châu Phi bên vực Trung Quốc bằng các luận điệu rạc Bắc Kinh. Đại sứ Đức đứng đầu một nhóm từ 23 đã lên 39 nước quan ngại về nhân quyền cho biết đến nay vẫn chưa có một nước châu Phi nào tham gia. Họ chịu áp lực hết sức to lớn từ Bắc Kinh. Trung Quốc hiện lãnh đạo 4 trên 15 cơ quan Liên Hiệp Quốc. Trong đó có tổ chức lương nông mang tính chiến lược đối với các quốc gia đang phát triển. Cải cách Hội đồng Bảo an là hồ sơ lớn gây tranh cãi. Giám đốc ICG cho rằng một phi hành gia sẽ hạ cánh xuống hỏa tinh trước khi cải cách được thông qua, vì khi có bất kỳ một dấu hiệu thay đổi nhỏ nào, Trung Quốc sẽ bóp nghẹt tiến trình thương lượng. Bắc Kinh rất sợ Nhật Bản và Ấn Độ trở thành thành viên thường trực.
Trên trang ý kiến của báo Lâm Mông nữa, dân biển châu Âu Ilan Kiuchuk của Bulgaria nhấn mạnh là đã đến lúc phải hiểu rằng động tài Trung Quốc là mối đe dọa cho hòa bình thế giới.
Tập Cận Bình tiếp tục chủ trương sùng bái lãnh tụ, bắt bớ đối lập, trí thức, trừ khử những người thân cận của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, bắt nhốt hàng trăm luật sư, kể cả giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba cũng phải chết trong ngục tù. Khi tung ra con đường tơ lụa mới, Tập Cận Bình không giấu chiếm ý định thống trị thế giới. Theo chân biểu kia chút, đã đến lúc phải hiểu rằng một chế độ độc tài dựa vào việc kiểm soát xã hội bằng hàng triệu camera giám sát, thảm sát tuổi trẻ nước mình ở Thiên An Môn, bóp nghẹt mọi phản kháng ở Hồng Kông và đe dọa Đài Loan là mối đe dọa cho thế giới.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Vaccine và chiến lược duy trì ảnh hưởng của Nhật Bản với Việt Nam. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đến đầu tháng 7 năm 2021, Tokyo tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Nhật Bản. 1 triệu liều đầu tiên được giao vào ngày 16 tháng 6 và 1 triệu liều tiếp theo được giao thành 2 đợt vào ngày 1 và ngày 8 tháng 7. Món quà này có ý nghĩa rất lớn, góp phần giúp Việt Nam ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Việt Nam, theo Bộ Y tế ngày 29 tháng 6, trong bối cảnh Việt Nam cũng đang phải đôn đáo tìm mọi nguồn cung ứng vaccine. Phải nói rằng, số 2 triệu liều được Tokyo viện trợ cho Hà Nội chiếm gần một nửa số vaccine mà Việt Nam nhận được từ mọi nguồn, kể cả từ chương trình COVAX, sắp tới sẽ lên tới 5,3 triệu liều, trong đó 4,3 triệu liều đã được nhận đến hết ngày 29 tháng 6. Việt Nam là một trong những nước trong khu vực như Đài Loan, Indonesia, nhiều đảo quốc ở Thái Bình Dương v.v. được Nhật Bản viện trợ vaccine trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng ngoại giao vaccine trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tặng vaccine ngừa COVID-19 cho Hà Nội cũng nằm trong chiến lược duy trì ảnh hưởng của Tokyo. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Nhật Bản, được Thủ tướng Yoshihide Suga đánh giá là đối tác quý báu. Đối với Tokyo, Việt Nam đóng vai trò quan trọng để thể hiện tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do của Nhật Bản, nhằm làm đối trọng với tham vọng mở rộng ảnh hưởng và quảng bá mô hình Trung Hoa của Bắc Kinh. Điều này được thể hiện rất rõ qua chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào tháng 10 năm 2020 của ông Yoshihide Suga trong cương vị thủ tướng kế nhiệm ông Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe. Ông Suga cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Hà Nội đón tiếp kể từ khi đóng cửa chống dịch COVID-19. Báo The Diplomat ngày 11 tháng 9 năm 2020 từng nhận định là dù người kế nhiệm của ông Shinzo Abe là ai đi chăng nữa, thì hai nước có rất nhiều lý do để mở rộng và thắt chặt hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trả lời RFI tiếng Việt qua thư điện tử ngày 3 tháng 7, nhà nghiên cứu NT chuyên về chính sách đối ngoại của Việt Nam phân tích một số lĩnh vực được Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác trong thời gian gần đây. Thưa nhà nghiên cứu NT, để giúp Việt Nam chống dịch COVID-19, thì Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, cũng như cho một số nước khác ở trong khu vực. Thì đây có phải là chiến lược đối trọng của Tokyo trước việc Bắc Kinh liên tục tặng và bán vaccine Trung Quốc cho các nước ở trong vùng hay không?
Bản thân tôi cho rằng, việc Nhật Bản gần đây gửi tặng hàng triệu liều vaccine AstraZeneca cho nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, không hoàn toàn là nhằm đối trọng với ngoại giao vaccine của Trung Quốc, do nhu cầu vaccine của khu vực Đông Nam Á là rất lớn và một quốc gia không thể một mình cung ứng. Tuy vậy, Nhật Bản vẫn muốn duy trì ảnh hưởng của mình tại khu vực Đông Nam Á, nhất là tại các quốc gia nước này có quan hệ chiến lược như Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Indonesia. Ngoài ra, Nhật Bản có lẽ cũng nhận thấy rằng dù Trung Quốc đã tặng và bán hàng trăm triệu liều vaccine cho khu vực, nhưng các quốc gia Đông Nam Á không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vaccine của Trung Quốc mà muốn đa dạng hóa các nhà cung cấp. Do đó, việc Nhật Bản cung cấp vaccine đem lại cho các quốc gia Đông Nam Á thêm lựa chọn, qua đó tăng cường ảnh hưởng của Nhật Bản và giảm bớt phần nào ảnh hưởng mà Trung Quốc có được qua hoạt động ngoại giao vaccine. Ngoài ra, Nhật Bản tặng trực tiếp số vaccine này thay vì thông qua quỹ COVAX, có lẽ vì muốn đảm bảo số vaccine đến được các nước mà Nhật Bản muốn thắt chặt quan hệ.
Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Yoshihide Suga đã dành chuyến xuất ngoại đầu tiên đến thăm Việt Nam, sau đó là Indonesia. Việt Nam đóng vai trò như thế nào trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản?
Tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản gồm 3 trụ cột. Thứ nhất là thúc đẩy pháp trị, tự do hàng hải, thương mại tự do. Thứ hai, thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng và củng cố quan hệ kinh tế. Và cuối cùng, thúc đẩy hòa bình và ổn định thông qua tăng cường năng lực cho các quốc gia như an ninh hàng hải, phát triển nhân lực. Việt Nam có lợi ích và hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản trong cả 3 trụ cột trên. Hai nước đều phải đối mặt với một Trung Quốc quyết đoán hơn trong tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, nên đều ủng hộ một trật tự khu vực dựa trên quy tắc tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLO. Hợp tác kinh tế song phương sẽ còn được thúc đẩy hơn nữa khi Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên của hai hiệp định kinh tế lớn trong khu vực là CPTPP và RCEP, và Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng. Và trước một Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn, Nhật Bản cũng tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải như xây dựng năng lực nhận thức biển và thực thi pháp luật trên biển. hợp tác quốc phòng giữa hai nước, bao gồm chuyển giao tàu tuần tra, diễn tập chung, huấn luyện và đào tạo là vì mục tiêu này. Nhật Bản hiểu rằng một khi Trung Quốc kiểm soát được Biển Đông, nước này sẽ dồn lực gây sức ép với Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Do đó, những năm gần đây, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh hàng hải với các nước có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông và nhằm giúp các nước này xây dựng năng lực đối phó với sức ép từ Trung Quốc.
Nhật Bản đã tạo được uy tín tại Việt Nam về hợp tác kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng như là có chung tranh chấp với Trung Quốc về biển đảo. Thì liệu đây có là cơ sở để giúp cho Tokyo và Hà Nội tạo niềm tin và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trong một Trung Quốc không ngừng đòi hỏi chủ quyền ở trong khu vực hay không?
Theo tôi, hợp tác kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn là cơ sở tốt để hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Trong các năm gần đây, Nhật Bản luôn nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đặt chuỗi cung ứng tại Việt Nam mà còn thâm nhập vào thị trường tiêu dùng. Nhật Bản cũng là nhà cung cấp vốn ODA hàng đầu cho nhiều lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, quản trị nhà nước, cải cách pháp luật v.v. Do đó, chính phủ Việt Nam có sự tin cậy chính trị rất cao đối với Nhật Bản, niềm tin chính trị cao sẽ giúp thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Một mặt, Nhật Bản hỗ trợ chuyển giao tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời mời chào Việt Nam mua máy bay tuần tra trên biển của Nhật Bản. Mặt khác, hai nước còn hợp tác trong huấn luyện và đào tạo, an ninh phi truyền thống, đối thoại chính sách. Trong chuyến thăm Hà Nội mới đây của Thủ tướng Nhật Bản Suga, hai nước đã nhất trí về một thỏa thuận cho phép Nhật Bản xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Việt Nam. Đây là bước tiến lớn để hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại nhất định, bất chấp những thay đổi gần đây về chính sách đối ngoại dưới thời cựu Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản nhìn chung vẫn bị ràng buộc bởi bản hiến pháp hòa bình của nước này, nên hợp tác quốc phòng Nhật và Việt Nam hiện nay vẫn sẽ chỉ dừng ở các lĩnh vực ít gây tranh cãi như an ninh phi truyền thống, đào tạo huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn. Trong chuyển giao, mua bán thiết bị quốc phòng cho Việt Nam, Nhật Bản phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ Nga và Ấn Độ, vốn là những đối tác quốc phòng lâu đời của Việt Nam, và thiết bị của các nước này thường có giá thành dễ chịu hơn so với thiết bị của Nhật Bản.
Đại dịch COVID-19 buộc nhiều nước phải đổi chính sách, đa dạng hóa các đối tác và nguồn cung cấp. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam và Nhật Bản thắt chặt hợp tác để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế hay không?
Việt Nam đã có chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại từ trước và Nhật Bản là một trong các đối tác Việt Nam mong muốn thắt chặt quan hệ. Hai nước cũng đều muốn giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc do nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc đó đối với an ninh quốc gia và trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Bản thân Nhật Bản cũng từng là nạn nhân của hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc hồi năm 2010 khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, một nguyên liệu quan trọng đối với ngành chế tạo công nghệ cao của Nhật Bản. Sau khi quan hệ song phương trở nên xấu đi liên quan tới tranh chấp quần đảo Senkaku, tôi cho rằng hai nước sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa sau đại dịch trên một loạt lĩnh vực. Ngoài các lĩnh vực nổi bật như xây dựng cơ sở hạ tầng, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác để đưa Việt Nam trở thành một trung tâm chế tạo tại khu vực Đông Nam Á. Bản thân Nhật Bản cũng có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp nước này chuyển chuỗi sản xuất và cung ứng về Nhật hoặc sang các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất của các doanh nghiệp Nhật Bản. Tuy nhiên, sẽ rất khó để hai nước giảm hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, nhất là trong chuỗi cung ứng, vì nước này vẫn sở hữu một số lợi thế lớn như nhân công tay nghề cao, cơ sở hạ tầng tốt, nhà cung ứng đa dạng và thị trường tiêu dùng lớn. Ngoài ra, quy mô sản xuất tại Việt Nam còn quá nhỏ so với Trung Quốc, trình độ lao động còn chưa cao và cơ sở hạ tầng còn kém.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu NT, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề World Cup 2022, vòng loại cuối cùng, bài trắc nghiệm lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam vừa có một hành trình thi đấu quốc tế đầy hứng khởi với kết quả lịch sử lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á tranh suất đi dự World Cup Qatar 2022. Sau lễ bốc thăm chia bảng hôm 1 tháng 7, tuyển Việt Nam rơi vào vòng B cùng các đối thủ Oman, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc và Nhật Bản. Trong khi đó bảng A gồm các đội Iran, Hàn Quốc, Iraq, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Syria và Liban. Vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á bắt đầu khởi tranh từ ngày 2 tháng 9 tới đây. 12 đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới vòng chung kết của World Cup Qatar 2022. 2 đội xếp thứ 3 tranh vé đá playoff hay còn gọi là tranh vé vớt với đại diện của một châu lục khác. Nhìn vào thể thức thi đấu và các đối thủ đa phần ở đẳng cấp cao của châu lục, khó có thể nói đội tuyển Việt Nam có thể hy vọng đi xa hơn nữa trong hành trình đến Qatar. Nhưng những tiến bộ mà đội quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đang tạo ra cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn bóng đá ở Việt Nam một niềm tin rằng đội tuyển có thể làm được điều gì đó ở sân đấu lớn lần này. Những ngày qua, dư luận bóng đá Việt Nam lại dấy lên các tranh luận đầy hào hứng về cơ hội hay thách thức ở vòng đấu lớn trước các đối thủ đã đạt trình độ đẳng cấp của thế giới. Trong chương trình hôm nay, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Xin chào ông Trần Văn Mui. Dư luận bóng đá Việt Nam trong những ngày này lại dấy lên các bàn luận khá hào hứng về vòng loại thứ 3 cho World Cup Qatar 2022. Dù đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt toàn với những ông lớn thực sự trong làng bóng đá châu Á.
Thì 12 cái đội tuyển được lọt vào cái là vòng loại 3 để tranh lấy 4 suất vào cái vòng chung kết cho cái FIFA World Cup của năm 2022 tại Qatar. Trong đó có 8 đội đã từng có mặt vòng chung kết của World Cup từ trước đến nay. Trong 8 đội này thì có đến 5 đội có ít nhất là 6 lần và đội nhiều nhất là đội Hàn Quốc đến 10 lần đã dự cái vòng chung kết của World Cup. Còn lại đó thì Trung Quốc cũng được một lần, UAE cũng được một lần và Iraq một lần. Syria, Oman và Lebanon cùng với Việt Nam là chưa có lần nào lọt vào cái vòng chung kết này. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi và Úc là 5 đội đã có mặt tại cái vòng chung kết của World Cup của năm 2018 tại Nga. Sau khi mà chia bảng ra đó thì người hâm mộ Việt Nam rất là vui. Vui vì hai cái lý do. Cái thứ nhất là chúng ta lại được rơi vào một cái bảng B, tức là một cái bảng nó rất là đa dạng, phong phú, tức là Nhật Bản, nè, Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman và Việt Nam. Thì trong cái bảng này vui là bởi vì chúng ta có thể gặp được những cái đội bóng rất mạnh. Người hâm mộ có vẻ thích thú với cái việc mà chúng ta nằm ở trong cái bảng B. Bảng này thì có 3 đại gia, một cái đẳng cấp khác và cao hơn, đó là Nhật Bản, Úc và Saudi. Và cả 3 cũng đều có mặt tại vòng chung kết World Cup 5-6 lần chúng ta đã nói. Và cả 3 đều có mặt tại World Cup 2018. Và hiện tại thì trên cái thứ hạng, trên bảng xếp hạng của FIFA thì cả 3 trong cái top 6 của châu Á. Đội tuyển và có giá trị ở trên cái thị trường chuyển nhượng rất là cao. Nhật Bản có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 159 triệu, tức là gần 160 triệu. Đứng hàng 34 của thế giới. Còn Úc thì có thứ hạng FIFA là 41. Và có giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội tuyển là đến gần 43 triệu, đứng hạng thứ 65 của thế giới. Saudi thì là có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến gần 34 triệu và đứng hạng 70. Và một cái điều đặc biệt, tức là các cái đội tuyển, ba cái đội tuyển trên đó, thì đều có rất nhiều cầu thủ đá ở nước ngoài. Tức là Nhật Bản có 26 cầu thủ đá nước ngoài, Úc có 21 cầu thủ đá ở nước ngoài. Riêng Saudi thì không có cầu thủ nào. Nhưng mà những cầu thủ của họ đều có chất lượng tốt. Đội tuyển Việt Nam hiện tại là đứng hạng thứ 93.
Ngoài những tên tuổi lớn mà Việt Nam hy vọng thủ hòa cũng khó. Nhưng có điều khiến dư luận bóng đá Việt Nam dường như rất hứng khởi là đội tuyển được xếp cùng bảng với Trung Quốc. Thưa ông, có thể lý giải điều này thế nào ạ?
Việt Nam rất là mong muốn nằm cùng bảng với Trung Quốc. Thì đó là cũng cái niềm hứng khởi. Cũng là cùng cái đội bóng, cái khu vực phía Đông. Chúng ta thì Đông Nam Á, còn Trung Quốc là Đông Á. Thì cái cuộc đối đầu đó thì chúng ta lâu rồi cũng chưa từng gặp đội tuyển quốc gia của Trung Quốc, nhưng mà rất là mong muốn để có một cái trận đấu mà sòng phẳng, và người hâm mộ cũng rất là thích cái trận đấu này. Và đặc biệt cái trận lượt về đá với Trung Quốc thì diễn ra vào đúng ngày cái Tết âm lịch thì cũng rất hay. Trung Quốc với lại Việt Nam thì đã có những cái cuộc đối đầu ở cấp đội tuyển rất là nhiều năm trước đây, và cũng có những cái trận chúng ta thắng ở cái cấp câu lạc bộ hoặc là thắng ở cái lứa tuổi nhỏ. Có lẽ người hâm mộ người ta cũng rất là mong muốn về mặt chuyên môn, tức là lâu rồi cũng chưa có cuộc gặp gỡ này. Cái thứ hai nữa, về mặt tinh thần mà nói, thì người hâm mộ cũng mong muốn là cái tinh thần dân tộc cũng được kích thích qua cái môn bóng đá này. Và đây là một cái cuộc đối đầu mà cũng ngang ngửa. Nếu mà tính dân số thì quả rõ ràng là Trung Quốc quá lớn, trong khi đó Việt Nam thì cũng chỉ chưa tới 1/15. Nhưng mà vào cuộc thi đấu thì trên sân cũng chỉ có 11 người thôi, và chưa biết là mèo nào cắn miểu nào. Do đó cho nên là người hâm mộ có vẻ là cũng rất thích thú. Nếu như đội tuyển Việt Nam mà có thể tạo được một cái chiến thắng hoặc là có một cái trận đấu hay đối với đội tuyển Trung Quốc thì nó kích thích cái tinh thần dân tộc của Việt Nam rất nhiều.
Trên lý thuyết cũng như nhìn vào thực lực, khả năng đội tuyển Việt Nam làm được kỳ tích ở giai đoạn này là vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, vòng đấu này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam theo ông?
Lần đầu tiên mà chúng ta có mặt ở tại cái vòng loại 3 này đó, đây coi như là cơ hội và là thách thức cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội là bởi vì chúng ta có cái điều kiện trực tiếp để mà chúng ta đối đầu với lại các cái đội tuyển hàng đầu của châu lục. Và đó là những cái đội tuyển mà họ dành cái suất để bước vào cái vòng chung kết của World Cup. Cho nên những trận đấu đó là không phải những trận đấu giao hữu, mà là những trận đấu không khoan nhượng. Thì chúng ta sẽ biết được rõ ràng rằng là trình độ của đội tuyển bóng đá Việt Nam nó ở cái cỡ nào. Thì chúng ta đối đầu với những cái đội tuyển mà chúng ta vừa nói đó, như là Nhật, Úc, Saudi. Và chúng ta cũng sẽ có cái điều kiện để biết được, đo lường được cái khả năng của chúng ta trước những cái đội mà chúng ta coi như là chỉ nhỉnh hơn mình hoặc là ngang bằng với mình, như là Trung Quốc hay là Oman. Thì đó là những cái đối thủ mà cũng không quá sức với lại đội tuyển Việt Nam trong cái thời điểm hiện tại. Thì rõ ràng đây chính là một cái cơ hội. Nếu như chúng ta có những cái trận đấu hay, có những cái chiến thắng hoặc là những cái trận hòa, thì cái thứ hạng của đội tuyển Việt Nam sẽ được cải thiện ở trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Vì khi chúng ta thắng những cái đội mà có cái thứ hạng cao hơn mình thì chúng ta sẽ có cái điểm số cao hơn. Hiện nay thì có hai cái luồng dư luận. Một là người ta cũng bảo thôi đừng có gây áp lực cho đội tuyển, coi như là đã vào được cái vòng loại 2, để vào vòng loại 3 rồi, thì coi như là mục tiêu đặt ra đã đạt rồi, bởi vì chúng ta cũng chỉ muốn đến thế thôi. Chứ còn vào đến cái vòng mà các anh tài của chỗ này để mà tranh có 4 suất chính thức và một cái suất play-off thì nó quá khó. Cho nên không nên đặt một cái mục tiêu gì cả cho đội tuyển Việt Nam, để vì đội tuyển Việt Nam có thể chơi một cách hết sức là thoải mái, không có áp lực. Cái luồng ý kiến thứ hai nữa là cũng bảo là đây là một cái cơ hội. Nếu chúng ta có được những đối đầu thì tại sao chúng ta không đề ra những cái mục tiêu để chúng ta có những cái sự đầu tư, có những cái sự chuẩn bị thật là tốt, để mà nếu như chúng ta không thể giành được cái suất lọt vào cái play-off hoặc là có thể suất chính thức thì chắc là khó rồi đó. Nhưng mà play-off thì đức là đứng hạng 3 thì cũng nên đề ra như vậy để cho chúng ta có một cái chỉ tiêu để phấn đấu, để có sự đầu tư. Tuy nhiên, theo cái sự suy nghĩ của tôi đó, thì phải nói đến giờ phút này, chúng ta có mặt ở cái vòng chung kết này, điều quan trọng nhất là phải có sự chuẩn bị tốt, phải tạo điều kiện, bởi vì đội tuyển mình không có lực lượng dày, cho nên phải tạo điều kiện để cho bảo toàn được lực lượng tốt nhất trong từng cái trận đấu để đối đầu với những cái đội bóng lớn của châu lục. Và coi đó là cái nhiệm vụ quan trọng, gần như là quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam ở trong cái cuối năm 2021 và khoảng đến tháng 3 của năm 2022. Cái thứ hai nữa là có sự đầu tư thích đáng để chuẩn bị thật tốt về mặt thể lực cũng như về mặt tinh thần, để đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu những cái trận ở trên sân khách cũng tốt, mà đặc biệt là những trận trên sân nhà. Và nhất là có thể giành được điểm ở những cái trận mà chúng ta nói là đối với những đối thủ mà nó cũng chỉ là ngang tầm với chúng ta, và những cái trận mà người hâm mộ rất là mong muốn là đội tuyển Việt Nam giành được cái chiến thắng.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia với chúng tôi trong chương trình hôm nay.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Joe Biden khẳng định dịch bệnh đã bị đẩy lùi, nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Nhóm tin tặc Review tấn công vào công ty phát triển phần mềm Kaseya của Hoa Kỳ, đòi 70 triệu đô la tiền chuộc. Đặc sứ Liên Hiệp Châu kêu gọi Trung Quốc tái lập lòng tin để cứu vãn hiệp định đầu tư song phương. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cám dỗ và nỗi lo của Trung Quốc tại Afghanistan. Theo dòng thời sự, nước Pháp trước nguy cơ một đợt dịch COVID-19 mới. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Mô hình kinh tế Trung Quốc, công cụ tranh giành ảnh hưởng với phương Tây. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.